niệm Phật ha.
Dạ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì giờ này là cái giờ tham vấn Phật pháp, thì tất cả quý Phật tử nào thắc mắc thì hỏi thầy sẽ trả lời để cho tất cả mọi người cùng nghe luôn ha. Rồi mình ở trên Zoom thì quý Phật tử khắp nơi các chỗ, thì ai có thắc mắc thì cứ nêu lên ha. Rồi bên Hà Lan trước đi.
Hà Lan trước.
Dạ, ôi Hà Lan trước, mấy anh mấy chị vẫn đang vui quá hả? Đông. bên tụi con có hai bạn già thôi.
Dạ. Dạ, mô Phật mẹ. Dạ, mô Phật, con có câu hỏi. Dạ, con Tâm Hoàng, con có câu hỏi. Thầy xin thầy có một vài lời khuyên nhủ trong cái tình trạng trong giai đoạn này. Theo con thấy thì cũng như dây ở trên đất Mỹ cũng như là toàn thế giới đừng phản đối vấn đề mà kỳ thị, thì con xin thầy có một vài lời nhắn nhủ cho Phật tử. Tại vì con nghĩ thì nếu mà tâm bình đẳng thì mình không có kỳ thị, nhưng mà vì một lý do nào đó mà người Việt mình nó kỳ thị người da đen ví dụ đi, thì con thấy cái đó nó không có đúng với chánh pháp. Thì con xin thầy cho chúng con một vài lời khuyên nhủ. Dạ, mô Phật.
Ở đây thì bởi vì trên cái Zoom cũng đặc biệt á, là khi một người hỏi thì quý vị các nơi ở trên Zoom thì cũng nghe rất là rõ, cho nên là Tề Mãn cũng không có cần là phải lặp lại cái câu hỏi làm chi. Thì ngay đó thì Tề Mãn trả lời thôi, bởi vì là cái vấn đề mà của quốc gia, xã hội, nhà nước, chính trị, đúng ra thì cái đó thì Tề Mãn cũng không có nói làm chi. Nhưng mà tại vì ở đây thì có một cái từ bình đẳng, mà cái từ này nó thuộc về cái chuyên môn của Phật giáo, thì đó cho nên vì vậy đó thì Tề Mãn sẽ nói về cái vấn đề bình đẳng để cho tất cả quý Phật tử. Bởi vì theo cái tinh thần của Phật đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả mọi người đều có thể giác ngộ thành Phật. Thì Đức Phật đã từng nói là máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thì quý vị thấy đó là cái con vật nó cũng có máu, và con thú nó cũng có nước mắt. Vừa rồi có quý Phật tử hay share những cái clip mà có những con chó mà nó khóc khi nó xa chủ đó, những con bò, con vật là nó cũng khóc khi mà nó sắp sửa nó bị chết. Cho nên chính vì vậy đó mà mới thấy là Đức Phật thương tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau hết. Thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, thì giữa con người với con người thì đương nhiên chúng ta cũng phải bình đẳng như nhau hết. Ai cũng có cái quyền sống, và ai cũng có cái quyền mà có thể tu hành mà giác ngộ. Cho nên đối với ánh mắt nhà Phật thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Còn ở ngoài thế gian thì nó cũng có những cái điều mà mình thấy không có hợp lý ở góc độ này góc độ kia, tuy nhiên nó thuộc về thế gian. Mà thầy thấy người Phật tử thì mình chỉ nhìn chung, mình thương tất cả chúng sanh bằng ánh mắt bình đẳng như lời của Phật nói là nó đủ rồi. Bởi vì đó là cái chánh nhân là nơi mình, từ trái tim nơi mình. Bởi vì cái bình đẳng không phải là từ cái lời nói, mà từ cái tấm lòng của mình, từ trái tim của mình. Khi mình thương tất cả chúng sanh, rồi mình lo cho tất cả chúng sanh, rồi quý vị tu hành nó tốt, mình sống bình đẳng với muôn loài, thì như vậy đó, đó là cái từ trường từ lực nó lan tỏa ra. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài tu hành, Ngài giác ngộ, Ngài mang cái pháp bình đẳng đến cho bốn giai cấp thời Ấn Độ thời bây giờ, thật ra thì Ngài cũng không có làm cái gì nhiều, mà Ngài chỉ tu, nhưng mà tất cả chúng sanh ai đến Ngài đều độ hết, và Ngài có thể Ngài giúp cho họ được giác ngộ và giải thoát. Đó là cái tinh thần của Phật giáo. Thì ở góc độ người Phật tử, ở góc độ con nhà Phật, thì chúng ta phải nên noi gương theo Đức Phật, noi gương theo cái chư vị Bồ Tát, để mình có cái hạnh nguyện lớn, có cái tâm mà nó lớn, thì như vậy nó là cái đúng nghĩa rồi. Quý vị thấy tại sao thế gian này đó mà mình nói người ta không nghe? Bởi vì mình làm không được. Cho nên là quý vị chỉ dùng cái ngôn ngữ mà không dùng cái tâm hành. Nếu mà quý vị dùng cái tâm hành thì nó mãnh liệt hơn nhiều. Đức Thế Tôn á, là có luôn hai phần. Một là cái tâm hành của Ngài đạt đến cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ cái tâm hành đó mà Ngài nói ra cái ngôn ngữ, từ nơi cái tâm đó, cho nên có cái sức mạnh nó phi thường. Còn quý Phật tử như chúng ta đó, là tâm hành mình chưa tới nơi, cho nên vì vậy cái lời nói của mình không có kết quả. Cho nên đó, mình càng nói thì nó lại càng sai. Cho nên vì vậy đó là mình phải thực hiện cái giáo pháp trước, rồi mình có cái tâm đó, thì từ cái tâm đó mình nói bất cứ những cái ngôn ngữ gì, cái lời gì đều có thể giúp ích và lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên cái việc tu cũng vậy nữa. Có nhiều Phật tử nói: Thầy ơi, tại sao con tu mà con biểu người ta không có tu được? Nhiều khi quý Phật tử nhiều khi cũng hay thắc mắc như vậy. Nhưng mà thật ra thì bởi vì mình tu nó chưa tới, chưa có rốt, cái đức mình chưa có lớn, cái hạnh mình chưa có đủ. Cho nên chính vì vậy đó mà lời nói của mình không kết quả. Mà như vậy nè, mỗi khi mà mình khuyên người ta tu mà người ta không tu đó, thì thường thường á là mình hay giận, mình hay buồn lắm. Nhưng bây giờ đổi lại đi, bữa nào mình khuyên người ta tu, người ta không tu, mình biết mình chưa đủ, mình ráng tu thêm. Thì như vậy từ từ cái mình càng giỏi hơn nữa. Lâu lâu quý vị cũng thử coi cái đạo lực mình nó khá không. Quý vị cứ khuyên người ta tu, người ta không tu, mình chưa khá rồi tu cho khá lên. Mình tập vậy đó. Cho nên mới nói là tu tập là mỗi ngày. Cho nên thì như vậy đó, thì cái tâm đức của mình á, cái đạo nghiệp và cái trí huệ của mình theo đó nó tăng trưởng lên. Nhưng mà thường thường giống như hồi nãy thầy bạn nói là cái nghịch duyên đó, nhiều khi mình biểu người ta không tu, cái người ta không tu, người ta còn đi nói xấu mình, nói bà đó bảo không tu mà bảo xạo xạo, bảo khuyên mình tu, cái mình họ nói sau lưng thôi mà tới tai mình cái mình giận đỏ mặt lên, biểu tôi khuyên người ta không tu mà còn bị chửi nữa. Cho nên mình tu lấy cái chướng duyên thành thắng duyên. Khi mà bị người ta nói cái thôi, mình ráng mình tu nó, mình biết là cái khả năng mình tới đó mình cảm ơn, giống như những cái bài học trắc nghiệm vậy đó. Mình cảm ơn mình cái khả năng tới đó thì mình ráng tu nữa, tu đứng khá khá lên, bắt đầu mình tiếp tục nói. Quý vị đừng bao giờ thối tâm, đừng bao giờ thối chuyển. Tức là khi mà mình thử mình thấy chưa tới cái mình ráng tu khá khá, cái mình nhắc nữa, nhắc riết là người ta cũng tu thôi. Có như vậy đó thì mình vừa tu mình vừa hành Bồ Tát đạo luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo quý vị Phật tử nào có thắc mắc thì nêu lên ha. Rồi bên Đức đi, Phật tử bên Đức có bên nào là...
Con mới tắt cái microphone, mở cái microphone.
Rồi chấm Phước Toàn đi.
Thầy có hỏi hồi sáng thầy có nói về nhiều cái bệnh tật, mình đừng có lo sợ, mình càng lo thì nó càng lo hết bệnh. Nhưng mà ví dụ như mình đang bị bệnh nặng, mình vẫn là rất là lo sợ. Nếu mà mình, thầy nói không lo sợ thì mình làm cách nào để mình không có lo sợ được?
Hồi sáng thầy bạn có nói đó, mình bệnh mình đừng có mong cho hết bệnh.
Dạ. Nhưng mà làm sao không mong thầy, tại vì mình đang bệnh nặng, mình muốn hết bệnh, mình
muốn thầy mà kèm mong hết.
Bởi vì quý vị càng mong hết bệnh mà bệnh nó không hết là quý vị phiền não. Dạ. Cho nên thôi mình đừng có mong, bởi vì đó là những cái khoảng thời gian mà bệnh đó, là cho nên đó, mình phải biết tận dụng những khoảng thời gian bệnh đó, là mình có thời gian để mình tu. Ví dụ như đó, là cái lúc mình khỏe đó, mình phải có trách nhiệm lo. Mình bệnh thì không ai sai biểu mình hết. Bình thường là ở nhà nấu cơm xong mỗi lần rửa chén là Chánh Phước Toàn phải đi rửa chén, quét nhà đủ thứ. Bây giờ bệnh nằm chỗ có cớ rồi, cho nên là không có bị sai gì hết. Thôi nằm chỗ cái mình nghe văn, mình thôi mình tu. Cho nên là mình vui với cái bệnh. Bởi vì cái thù thắng của mình á, là cái hoàn cảnh khó khăn gì mà mình vui. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là ngày xưa những cái hoàn cảnh cơ cực thì đa phần là những người họ rất là phiền não và rất là khổ sở. Nhưng mà các nhà tu hành đó là tu khổ hạnh, ăn rất là ít, nhưng mà họ rất là vui đạo. Cái từ gọi là người ta nói gì đó, lạc bần đó, vui ở trong cái bần, vui trong cái nghèo đó. Có những người nghèo khổ mà họ vẫn vui được, nghĩa là trong cái hoàn cảnh xấu cái họ chấp nhận, cái họ vui. Mà khi họ vui rồi cái tự nhiên đó là họ cảm giác rất là an lành. Cho nên đó, nhiều khi mà mình vui vậy, có nhiều người đó là nằm dạ nữa, hết bệnh rồi giới bộ bệnh để được nghỉ. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình hết bệnh rồi cái tự nhiên mình khỏe. Bởi vì khi mà mình không có mong cầu đó thì cái chuyện đó đến là mình rất là tự nhiên. Ví dụ như bây giờ quý vị tự nhiên quý vị hết bệnh, còn quý vị mong cầu để được hết bệnh á, thì có nhiều khi nó bị trở ngại như vậy nè. Nhiều khi cái cơ thể tự nhiên của mình á, là nó chưa có hết bệnh, mà nó chỉ là cái cảm giác hết bệnh thôi. Rồi cái quý vị tưởng hết bệnh rồi, quý vị xông pha bên ngoài là quý vị bị bệnh trở lại nữa. Nhiều khi mình không biết được cái sức khỏe của mình đâu, bởi vì mình không có biết, mình chỉ là cái tưởng thôi, chứ thật ra mình không có biết. Còn mà quý vị để cho một cái cơ thể nó tự nhiên, tự nó hoạt động đó, thì như vậy đó là nó hết, là tự nó hết, là tự mình cảm nhận được. Thì như vậy đó là cái bệnh mới thật là hết. Cho nên mới nói mình để làm sao mình không lo khi mình bệnh đó, thì điều này cũng rất là khó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là thầy bạn nói có thể mình làm được, là chỉ khi nào mình biết chấp nhận và mình vui được với cái bệnh. Người ta nói bệnh làm sao vui, thầy khỏe mới vui với bệnh làm sao vui. Là bởi vì đó là quý vị nói như vậy, là quý vị đứng ở cương vị quý vị là mình, là cái thân này. Cho nên mình nói mình mới mong được khỏe. Còn quý vị đứng ở cái cương vị cái thân này chỉ là cái thân giả tạm, không phải là thân mình, chỉ là cái thân giả tạm thôi. Mà thực tế bây giờ quý vị muốn nó hết bệnh nó đâu có hết đâu, muốn cho nó khỏe nó đâu có khỏe đâu. Mà nó khỏe là nó khỏe, nó muốn bệnh là nó bệnh thôi. Thì mới thấy là nó không phải là như mình muốn, bởi vì nó không thuộc về mình mà nó thuộc về thân tứ đại, đất nước gió lửa. Cho nên vì vậy đó là chỉ có hai cái vấn đề. Một là quý vị chấp nhận nó là quý vị khỏe, quý vị vui thôi. Hai là quý vị không chấp nhận nó là quý vị bực bội và khó chịu. Mình biểu nó khỏe mà nó không khỏe, mình biểu nó hết bệnh mà nó không chịu hết bệnh, cho nên mình càng đau khổ. Cho nên đó là hai cái con đường lựa chọn. Thì thầy bạn bảo đảm là quý vị phải lựa chọn cái con đường chấp nhận để mà vui. Cho nên cứ chấp nhận cái thân nó bệnh, chấp nhận cái thân nó mệt mỏi, chấp nhận cái thân nó già nua. Mình biết chấp nhận thì mình khỏe lắm. Chứ không thôi mình lớn tuổi 70-80 tuổi cái mình già, cái tự nhiên cái mình thấy cái người trẻ đi ngang mình nói mình thèm quá. Mình nói đó là ước chi mà mình trở lại được 30-40 tuổi để mình có cái sức khỏe để mình làm cái gì đó. Mình ước như vậy, mình mong như vậy đó. Mà quý vị càng mong càng ước, cho nên nó trở thành ước mong thôi, chứ không có thiệt. Nó không có thiệt, cho nên nó chỉ là cái giả dối. Cho nên chính vì vậy đó là cái sự thật. Đạo Phật là chấp nhận cái sự thật, chứ không phải chấp nhận cái giả dối. Mà chúng sanh á, là chỉ lo sợ là mình chấp nhận cái giả dối. Còn mình không lo sợ, chấp nhận thật cái thân này, trong cái hoàn cảnh này, trong cái căn nhà này, là quý vị sẽ không có khổ đau gì hết. Ngày xưa người ta ở trong cái hang, trong cái nhà lá cũng được, trong cái nhà rách nát cũng được. Rồi có khi có những người họ ở trong cái nhà lầu cao cửa rộng cũng được. Tức là cái hoàn cảnh của mình như thế nào mình cũng được hết. Bây giờ ở trong cái nhà tốt cũng được, ở trong cái nhà rách nát cũng được, ở trong cái thân khỏe cũng được, ở trong cái thân mà nó bệnh tật cũng được. Cho nên mới nói đó là tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Người ta hay nói là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó. Đó là mọi cái nhân duyên nó thay đổi như thế nào mà tâm của mình nó vẫn không có thay đổi, thì đó mới là cái nó rốt sao. Nó rốt sao nhưng mà chưa có phải là rốt sao luôn. Bởi vì mình còn thấy có cái mình còn thấy có cái mình đang nhìn cái này nhìn cái kia, thì như vậy còn có cái ngã. Tức là tâm nó biến mất trong cái dòng đời vạn biến luôn, thì như vậy nó là không ngã không nhơn. Đó là cái cảnh giới nó sâu tột nhất trong tâm của mình. Rồi. Rồi bây giờ mời quý Phật tử tiếp theo ha. Quý Phật tử bên Mỹ có hỏi gì hỏi luôn ha. Ở bên Đức nữa.
Dạ. Dạ. Con là Phật tử ở bên Đức. Dạ. Con có một vấn đề muốn hỏi thầy là về cái vấn đề tâm lý. Cái vấn đề tâm lý thầy là chồng con á giống như một cái bệnh tâm lý rất là giả đò, mà con không biết cách nào để mình trả. Như cái tâm thần của vẫn bình thường nhưng mà không biết tại sao mà không có làm được một vấn đề gì hết. Con nghĩ chắc cái bệnh này chắc cái bệnh không biết tâm lý như thế nào, nhưng mà con bao nhiêu lần con đắp liên ngăn không được, không biết thưa thầy. Cái bệnh mà lúc nào cũng nói thì rất là bình thường, nhưng mà cái trong cái tâm trạng cái đầu thì không có được bình thường.
Thầy hỏi cô là hôm nay có ổng đi theo không?
Không,
à, chứ không thôi tối nay cô về cô mệt á.
cái bệnh cái đầu cái về về cái tâm lý như vậy, con hỏi thầy có cách nào để mà giúp con mà giải tỏa được cái vấn đề tâm lý
đó. Cái tâm lý của ông bạn cô là nhiều khi giống như giả đò ha, giống như bệnh giả đò vậy đó. Nhiều khi là thấy chán nản với cái công việc, rồi nhiều khi cũng không có muốn làm gì hết, nhưng mà đôi khi nói chuyện cũng rất là bình thường. Đây nó thuộc về cái tâm lý. Cái tâm lý này đó thì tốt nhất đó thì đi hỏi bác sĩ về cái tâm lý. Tại vì ổng đâu có biết tu, đâu biết tu rồi thầy mới trả lời được chứ. Ổng không biết tu rồi sao thầy trả lời. Nhưng mà ở đây thầy có thể là khuyên cô như vậy nè, khuyên cô là bây giờ là mỗi người là chúng ta đều có một cái bệnh riêng hết. Thật ra nói chung về cái tâm lý thì tất cả Phật tử đều bị tâm lý hết. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói chúng sanh điên đảo mà không bị tâm lý sao được, đúng không? Mà điên đảo cái gì? Là điên đảo cái tâm. Mà sống ở cõi này đó là quý vị biết là đối với chỉ là họ không tốt với mình, không phù hợp với mình thôi, không có nghĩa là không tốt với người khác và không phù hợp với người khác. Thì như vậy đó mới biết là mỗi người có cái khía cạnh sống riêng, mỗi người có một cái khoảng khắc riêng. Cho nên vì vậy đó là mình thấy người ta, mình thông cảm, mình hiểu và mình thương. Mình hiểu, mình thương, mình thông cảm, rồi từ đó đó là họ, những người bị tâm lý đó là luôn luôn họ có cái dễ, họ nhạy cảm lắm, họ dễ có cái hàng rào đối với mình lắm. Nhưng mà làm sao phá bỏ được hàng rào đó thì trước nhất cô phải phá bỏ được cái hàng rào của chính mình, phá bỏ được cái tâm mà khó chịu bực bội đó. Mà mình phải có cái từ bi. Khi mà mình có cái từ bi rồi thì tự nhiên đó là mình gần gũi là mình nhắc nhở. Bữa trước có một Phật tử lên đây đó là nói chuyện với thầy là có một đứa con, thì cái đứa con trai đó đó là tự nhiên nó không có gần gũi được. Thì cái anh Phật tử đó ảnh nói là có cái cách nào mà để cho có thể nào mà con gần gũi được với con của con hay không, mà thậm chí nhiều khi á là mình nói nó học bài nó cũng không có học bài, rồi nói nó làm gì á thì nó cũng không có chịu làm luôn, nó đóng cửa nó im lặng, mà càng nói chừng nào thì nó lại càng xa mình. Nên là Tề Mãn mới nói đó là đồng thời cũng cùng chung một cái lời nói như vậy, nếu mà anh mà có thể nói bằng một trái tim của cái lòng thương của người cha với con đó thì như vậy đó thì nó sẽ có hiệu lực hơn nhiều. Đa phần là tất cả những người cha hay người mẹ gì thấy con hư là tự nhiên là bực bội, là la rầy bực bội, là khó chịu, mà càng la rầy bực bội khó chịu chừng nào thì nó lại càng cảm giác như là ba nó không hiểu nó, mẹ nó không có hiểu nó, cho nên chính vì vậy đó là nó càng xa hơn. Cho nên vì vậy đó là cùng một cái lời nói đó nhưng mà chúng ta chuẩn bị một cái tâm thái, bởi vì cái ngôn ngữ đó là nó chỉ là 1/10 thôi, mà cái tâm lực mới là cái là 9 phần. Cho nên quý vị thấy là Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài giác ngộ rồi Ngài thuyết pháp, cho nên tất cả mọi người đều dễ dàng tu hành lắm, bởi vì Ngài thuyết không phải là cái ngôn ngữ mà thuyết từ tâm. Cho nên quý vị thấy đó, lời của Phật còn đây, trong kinh điển vẫn còn đó, mà chúng ta đọc kinh mỗi ngày mà để cho được cái sự giác ngộ thì rất là khó, bởi vì lời thì còn mà tâm của người đã lâu lắm rồi, 2000 mấy trăm năm rồi, cho nên không còn nữa, cho nên là không có hiệu lực. Thì cũng như vậy đó, là tại sao mà mấy thầy các pháp sư, mấy thầy phải giảng kinh giảng pháp, bởi vì đó là cái lời Phật thì cũng như vậy, nhưng mà nếu mà thêm một cái tâm của mình, mặc dù là mình tu chưa có tới nơi giống như Phật tổ, nhưng mà cũng có cái tâm tu, cũng có cái nhìn ở cái góc độ nó của Phật pháp một cách nó đúng nghĩa, mà nhất là khi truyền tâm thì quý Phật tử nghe pháp thì có nhiều khi lại là thấm thía hơn. Thì người cha cũng như vậy đó, khi nói chuyện với con bằng cái tâm tham sân si thì nó cũng cảm nhận được, mà khi mình nói chuyện bằng cái tâm từ bi thì con của mình cũng cảm nhận được luôn. Mà khi mà nhất là có cái tâm từ, tự nhiên con nó cảm động, mà khi nó cảm động có thể khi mình nói chuyện thì nước mắt nó sẽ rơi, hoặc giả là có thể là làm cho trái tim mà héo úa của nó tươi lên, nó không còn sợ hãi và nó cách ly mình nữa. Thì khi mà nó có cái tình thương rồi, mà quý vị biết khi mà mình có cái tình thương mình nói gì cũng được. Giống như cô làm sao mà cho chồng của cô thương mình, thương cô bằng trái tim thật sự. Muốn chồng cô thương cô bằng trái tim thật sự thì cô cũng phải thương chồng bằng trái tim thật sự đó. Thì như vậy đó là hai trái tim này hòa quyện với nhau, thì như vậy gọi là một túp liều tranh mà hai trái tim vàng đó. Mà cái này ở trong cái căn nhà lớn mà cũng có hai trái tim nó yêu thương, thì khi mà cái tình yêu thương này nó có đủ rồi thì lúc bây giờ là nhiều khi cô không nói ổng cũng làm chứ không phải ổng giả bộ nữa. Đó là cái mà mình có thể mình làm được.
Rồi. Thì có thể là bây giờ không nói không được nữa. Ví như cái bệnh từ về lý, từ không nói không có nghe.
Thì mình chuẩn bị cái tâm thái đó. Mình thử đi, bây giờ mình bình thường nói không nghe, nhưng mà bây giờ cô thử, cô về cô thử chuẩn bị một cái trái tim từ bi á, chứ không phải là cái ái nhiễm ngoài thế gian đâu. Trái tim từ bi mới có năng lực, còn trái tim ở thế gian thì trái tim nó không có năng lực gì đâu, trái tim nó nguy hiểm lắm. Phải dùng trái tim từ bi của Bồ Tát, phải có từ bi hỷ xả, ngồi nói chuyện với ổng thử đi, thì như vậy sẽ có kết quả. Kết quả xong là cái kỳ tới báo tin vui ha.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi mời quý vị Phật tử
tiếp.
Anh nói nha.
Rồi chú Quang Chiếu hỏi đi.
Dạ bạch thầy, này là con không hiểu chứ không phải là thắc mắc. Bạch thầy, thầy dạy nghĩa cho con cái chữ chánh niệm và tỉnh thức, hai cái nó khác nhau không thầy? Đó là một câu. Cái chánh niệm và tỉnh thức nó có khác nhau không, hay là đi đều, bước đường đã sắp sửa tới đó. Và một câu thứ nhì nữa, thế này, con in cái cuốn kinh thì về Việt Nam thì người ta hỏi con là quán chiếu nói viết lộn rồi, trong đó thì có là vào nhà cửa Phật, nhà chư Phật ngồi ấy, họ nói là vào chùa sao lại anh biết là vào nhà. Tôi nói dạ, đúng là vào nhà chứ không phải vào chùa. Như vậy thì thầy cắt nghĩa cho con, để con giải thích bên Việt Nam họ in cái cuốn kinh chánh niệm giùm cho con, mà họ nói là anh viết sai rồi, vào chùa chư Phật thôi thì thôi tờ thánh, chứ sao là anh nói là vào nhà. Tôi nói dạ, chữ nhà là đúng. Và họ nói bây giờ thầy cho con
chú quản chiếu không phải thắc mắc, từ thì không có hiểu thôi, chứ không phải là thắc mắc, hỏi hai cái câu.
Dạ, không hiểu, dạ con không hiểu, dạ.
Mà hình như hai câu này giống nhau, không hiểu thắc mắc cũng giống nhau. Nhưng mà ở đây đó thì cái câu đầu tiên là hỏi về cái chánh niệm và cái tỉnh thức giống nhau hay là khác nhau. Thì nói đến cái tỉnh và thức á, là những cái ngôn ngữ mà cũng phổ cập, mà đa phần là ở bên làng Mai là dùng cái tỉnh thức chánh niệm, là nói chung là ở bên làng Mai hết. Bên cái này thì Hòa Thượng Nhất Hạnh hay là mấy thầy bên làng Mai thì cũng nói rất là kỹ, nhưng mà ở đây thì thầy bạn chỉ nhắc sơ lại thôi. Thì nói đến tỉnh và thức á, là bởi vì mình ngủ nhiều là không phải là mình ngủ giống như mình ngủ ban đêm mình ngủ, mà là mình thức, nhiều khi mình cũng ngủ luôn do mình không có thức. Nhưng mà cái thức này đó gọi là giác thức, phải dùng cái từ đó là mới hiểu, chứ không phải là cái thức này là cái thức phân biệt hay là cái thức mà của cái tâm thức, gọi là giác thức, tức là gọi là ở trong nhà thiền đó hay gọi là vọng giác đó. Vọng giác đó là mình giác ngộ những cái điều hư vọng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà mình vẫn biết được tất cả mọi cái hiện tượng xung quanh, mọi người đến và tâm thức của mình nó dao động như thế nào mình cũng biết được, thì đây gọi là cái tỉnh thức, hay gọi là cái giác thức, tức là mình biết trong cái sự giác ngộ tỉnh là dùng cái tâm nó yên tĩnh để cho mình giác thức, dùng cái tâm yên tĩnh để mình biết được hết tất cả mọi cái sự kiện nó xảy ra, từ tâm hành của mình cho đến cái muôn pháp muôn duyên nó bên ngoài, thì đây gọi là tỉnh thức ha. Còn cái chánh niệm này đó, là cái từ này đó là nó cổ điển hơn, bởi vì là trong cái bát chánh đạo thì có cái phần chánh niệm đó, chánh niệm. Tức là chánh niệm tức là mình chuyên chú, chánh niệm tức là mình chuyên chú vào cái bối cảnh mình hiện có trong cái bối cảnh hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mình đang thở, mình đi, mình biết đi, mình làm, mình biết làm. Đó là những cái pháp hành mà chúng ta thường hay thực hành như vậy. Nhưng mà ở đây thì tề bạn nói xa hơn, về cái pháp mà đại thừa hay là tối thượng thừa, nói đến cái chánh niệm là gọi là một cái niệm mà nó không có nghiêng về bên thiện ác, phải quấy, hơn thua, tốt và xấu, cho nên mình không có nghiêng qua bên nào hết. Rồi các pháp là nó đến mình không có phân biệt nó là tốt hay là xấu, hay là đẹp hay là dở, tức là mình không có phân biệt. Khi mắt mình thấy sắc trần và tai mình nghe âm thanh, mình không có phân biệt, mà nghe mình chỉ biết nghe, thấy mình chỉ biết thấy. Đây gọi là chánh niệm, tức là không có thiên lệch vào hai bên, gọi là cái chánh niệm. Đây gọi là chánh niệm của đại thừa. Còn tỉnh thức của đại thừa, hay là mình có thể nói như thế này, tỉnh là định, thức tức là chiếu, tức là gọi là tịch chiếu đó, gọi là dùng cái từ tịch chiếu để thiền định. Tức là tỉnh là tâm mình đối cảnh mà không động, gọi là tỉnh. Mà do tâm mình không động cho nên là thấy tất cả các pháp, mình lại không có phân biệt, mà biết rõ các pháp thiện ác, xấu tốt, hư dở một cách nó rõ ràng, gọi là tịch chiếu hay gọi là tỉnh thức. Đó là Tài Mãn nói theo bên Đại Thừa để cho quý vị Phật tử rõ hơn ha. Rồi còn nói về cái chú in kinh mà về viết cái câu bên kia là vào nhà chư Phật ngồi tòa báo, mặc áo Như Lai chứng pháp thân. Đó là hai cái từ đó, đó là vào nhà, chú viết từ đó là đúng. Nhưng mà khi mà gửi qua Trà In đó thì họ mới thắc mắc, bởi vì họ đâu có đọc Phật pháp họ hiểu. Họ nói ủa tại sao vào tại sao lại vào nhà, mình thấy vào chùa chứ, đúng không? Tại vì họ cứ nghĩ là vô chùa mới thấy ông Phật thôi, mới là vô chùa mới ngồi được tòa báo thôi. Nhưng mà bởi vì họ không có hiểu được là cái nhà này tức là cái nhà từ bi, tức là vào nhà chư Phật tức là vào cái ngôi nhà từ bi, mà thì đó gọi là cái nhà nhà đó, hay gọi là vào nhà chư Phật đó là nói đến là trở về cái bản thể tâm thanh tịnh của mình, phát được cái lòng từ bi, tức là cái ngôi nhà tâm linh chứ không phải là cái ngôi nhà ở thế gian. Bởi vì thế gian họ đâu có hiểu là ngôi nhà đó là ngôi nhà tâm linh đâu, ngôi nhà đó ngôi nhà của Phật, ngôi nhà từ bi trí huệ đâu, họ không có biết. Mặc áo Như Lai tức là mặc cái áo nhẫn nhục, rồi để thể hội được cái pháp thân thanh tịnh của chính mình. Cho nên chú giải thích đó là nói là cái ngôi nhà này không phải là nhà của anh hay nhà của tôi, mà cái ngôi nhà này là nhà của chư Phật, nhà từ bi, nhà trí huệ. Anh làm ơn viết đúng như vậy đi. Họ hay có cái kiểu của họ đó, họ cái hiểu của họ như thế nào thì họ viết như vậy thôi. Cho nên đó là quý vị dịch kinh thuyết pháp là chúng ta cũng phải cẩn thận. Bởi vì nhiều khi cái lời của Phật, lời của chư tổ đó, khi qua tay của mình, khi qua cái óc của mình rồi đó, mình viết lại mình hay theo cái quan điểm của mình lắm, mình viết theo cái quan điểm của mình, cho nên đó là nó sai chánh pháp, đó là mình tội. Mình nói cũng vậy nữa, mà tâm của mình không sáng, mà khi mình nói đó cũng dễ bị tội. Nó nhiều khi mình để cái ý của mình vô, cái mình nói hồi cái không giống ai hết. Cho nên đó là cái chỗ cũng rất là nguy hiểm. Rồi
rồi
một phần
dạ bạch thầy, bạch đại chúng, cho con có một chút xíu nữa thắc mắc chứ, là ở trong cái chánh niệm thầy vừa dạng cho tụi con như vậy, nếu con muốn giữ cái chánh niệm đó thì con lấy cái hơi thở, con quán chiếu cái hơi thở của con được không thầy?
Mình lấy hơi thở là sao mình thở được, để cho nó tự thở chứ lấy nó làm chi. Ở đây Tài Mạng chỉ nói vui thôi, chú nói thì Tài Mạng hiểu. Đó là khi mà mình dùng cái hơi thở để cho mình tu. Nhưng mà ở đây thì Tài Mạng chỉ nhắc thêm cho quý Phật tử, đa phần là quý vị hay tu, mà hay tu thì nương vào cái hơi thở. Nhưng mà mình phải, chỗ này rất là tế nhị, mà điều đầu tiên thì mình phải biết là cái hơi thở là để nuôi cái mạng sống của mình. Cho nên quý vị để hơi thở mình nuôi mạng sống, quý vị đừng lấy hơi thở làm công cụ để tu tập. Cho nên chính vì vậy quý vị sẽ bị mất sức khỏe rất là nhiều. Bởi vì khi mà quý vị lấy hơi thở làm công cụ để tu học đó, là quý vị nó mất đi cái chức năng của cái hơi thở để nó nuôi sống cơ thể của mình. Cho nên hai cái đó là cẩn thận. Cho nên Tài Mạng mới nói vui là mình lấy rồi làm sao mình thở. Là khi mà quý vị lấy cái hơi thở để quý vị tu là quý vị sẽ không thể nào thở bình thường được. Cho nên quý vị sẽ bị thiếu hơi đó. Mà thiếu hơi là thiếu oxygen đó. Mà nếu mà thiếu mà oxy thì như vậy rất là nguy hiểm. Nhất là tuổi già là rất là nguy hiểm. Cho nên đó là mình cảm giác rất là mệt. Cho nên đó là quý vị phải biết một điều đó, là mình vẫn thở. Cái hơi thở mình đó, nó cũng là một cái căn, mà nó giống như là cái tai mắt của mình thôi, nó không khác gì cả. Mũi mình vẫn đang thở, mà lỗ tai mình vẫn đang nghe, và mắt mình vẫn đang thấy. Cho nên vì vậy đó là mình tu là phải tu như vậy đó. Chứ nhiều khi quý vị đó là bị bất công, nghĩa là mình tu chỗ nào mình dúi vô cái chỗ đó, rồi mấy cái chỗ kia mình quên hết là không có được. Tai mình quý vị ngồi tu, hơi thở cũng biết, mà lỗ tai mình nó vẫn nghe, mắt mình nó vẫn thấy, và những cảm giác lạnh nóng gì mình cũng biết, là cái xúc chạm của mình đều biết hết. Tức là căn thân căng tai, căng mắt, căng mũi, và tất cả những tư tưởng của mình đến mình đều biết hết, thì đây gọi là tỉnh thức. Cho nên không phải là chánh niệm là mình để ý vào cái hơi thở gọi là cái chánh niệm đâu, mà cái chánh niệm tức là nó là bình thường, một cái pháp bình thường, không nói về tối thường thừa gì hết. Là cái chánh niệm là lúc mà quý vị đang ngồi đây, là quý vị đang thở, là không phải quý vị biết thở không là không được, mà cái chánh niệm là quý vị đang nghe, quý vị biết mình đang nghe, đang thấy biết mình đang thấy, đang đi biết mình đang đi. Nghĩa là nếu một lúc quý vị làm ba việc thì quý vị phải biết ba việc thì mới gọi là chánh niệm. Còn mà quý vị làm ba việc mà quý vị chỉ biết hai việc thôi chưa phải là chánh niệm. Giống như tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý của mình nó tiếp xúc với sáu căn, một cái quý vị đều phải rõ hết, đều phải biết mình đang làm cái gì. Mình đang hiện tại, mình không phải mình thở không mà lỗ tai mình vẫn đang nghe. Thì như vậy đó là quý vị tu bình đẳng, đây gọi mới gọi là chánh niệm. Là mình có cái gì mình cũng biết hết, mà trong cái chánh niệm này nó trở thành tỉnh thức luôn. Thì cái chỗ này quý vị chuyển qua được Phật tánh rất là nhanh. Cho nên quý vị đừng bao giờ trói buộc mình vào một cái pháp, để rồi chính cái pháp đó nó sẽ hại mình, nguy hiểm như vậy đó. Cho nên là mình phải làm chủ đó. Vậy thôi ha. Rồi quý vị Phật tử nào còn thắc mắc nữa không? Quý Phật tử bên Hà Lan.
Dạ, cho con.
Hà Lan nè. Bên Hà Lan.
Dạ, con Diệu Hoa. Con xin hỏi thầy. Dạ. Con không biết là tại vì có nhiều người thì họ nói là cái chuyện mà con nói ra thì họ nói về tâm linh hay là về mê tín, con không hiểu. Nhưng mà con trước đây thì con có con đi làm thì con thấy cái người đó hồi hồi trên cái xe có bốn bánh. Thì con mới nói, con mới nghĩ trong bụng vậy nè. Con nói là chà, mình cái chân mình yếu, mình đi cái xe bốn bánh này, mình đi làm chắc cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi con nói ra thì một tuần sau con bị té. Thì đến tới ngày nay thì cái đầu gối con nó yếu lắm. Nó không có khỏe như hồi xưa nữa. Thì con có nói với bạn con, thì bạn con nói là mình là người Phật tử, mình hai bên giới giác, mình là có long thành hộ pháp, mà mình khởi ra cái gì á, nhiều khi trúng cái giờ linh thì mình bị như vậy. Vậy là có phải như, nói về tâm linh có phải là mê tín không thầy? Chứ con xin hỏi.
Cô này cổ thắc mắc là cổ thấy người ta có chiếc xe lăn, cho nên là cái thấy thích quá, phải chi có chiếc xe lăn này đi làm chắc ngon á. Vậy nói xong thì tuần lễ cái được chiếc xe lăn đi làm luôn. Không phải là có phải mình nói ra cái là do người ta nói là gì đó mà cái miệng mình nói ra nhiều khi là nó
cái tâm mình nó khởi ra
gọi là thần khẩu hại sắc phàm đó, người ta hay nói vậy.
Dạ, thì mà bạn con mới nói vậy nè, mới nói là tại vì mình là Phật tử hai bên giai giác, mình là có lòng thành hộ pháp đó rồi, mà mình khởi ra cái gì á là trúng cái giờ linh đó thì mình sẽ mình sẽ bị như vậy. Mà con không biết có phải mê tín hay là gì, tâm linh có phải là mê tín không ạ?
Thật ra thì quý vị nói bên mình có lòng thần hộ pháp và hai bên giai giác của mình á, thì mình nói chúng giờ linh thì bị quở rồi vân vân, thì như vậy nói cái đó không đúng. Thì nếu hộ pháp cho ai, nếu mà hộ pháp cho mình á, tại sao mà suối mình bị như vậy, thì như vậy là không phải. Nhưng mà còn nói đến cái vấn đề mà hộ giới thì trong kinh thì cũng có nói, giống như Phật tử nào giữ năm giới thì cũng có thiên thần hộ giới để mà trợ duyên, cái đó là nó vẫn có chứ không phải là không. Nhưng mà còn nói mà mình nói ra thì rồi cái mình cũng bị như vậy đó, thì cái này chắc quý vị cũng đọc truyện Kiều cũng khá nhiều đó. Thí Kiều mà đi đến thăm mộ của Đạm Tiên đó, tự nhiên buồn khóc, cái cho nên cuộc đời của Thí Kiều nó giống như vậy. Là cái đó thì nó thật ra nó cũng không có phải, dù cô không nói cô cũng bị vậy luôn. Có nhiều người họ đâu nói gì đâu, họ cũng bị vậy. và mình người Phật tử thì nó hiểu cái căn bản là cái nghiệp duyên. Khi mà cái nghiệp nó đến rồi thì tự nhiên nó xúi mình, nó khiến mình cho nên phải chịu những cái hậu quả báo nó tương ưng đó. Cho nên đó là do cái nghiệp duyên của mình thôi. Thì hiểu như vậy đó thì mình mới tu, mình chuyển cái nghiệp đó. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ là hai bên vai giác của mình là có ông thần ông tiên nào bên, chứ mình run lắm. Nhiều khi mình đi làm gì mình cũng run nữa, mình ở một mình cũng sợ, giống như có người theo sau lưng mình. Cho nên đó là cái chuyện đó, nó không bao giờ có hết. Cho nên người Phật tử thì chỉ tin cái nhân quả. Thì vậy thôi. Nhiều khi mình thấy này mình thích vậy đó, thì mình nhiều khi mình nghĩ có chiếc xe đó đi làm nó cũng tốt. Nhưng mà thật ra thì không cần dùng xe nó tốt hơn. Đó, mình hiểu vậy thôi. Còn cái chuyện tâm linh, cái đó nó cũng thuộc về mê tín dị đoan, là không có phải như vậy. Nhưng mà nó có một cái nó hơi tương ưng như thế này nè, mà quý vị đó là có tu đó thì quý vị cảm nhận được. Nhiều khi cái nghiệp mình nó sắp sửa xảy ra, cho nên nó khiến mình nói vậy. Cái nghiệp mình nó sắp sửa xảy ra, tự nhiên nó khiến mình nói những cái lời mà nó chuyện nó xảy ra sau tuần lễ hay là vài ngày. Cho nên có nhiều người á là họ không có tu gì hết, nhưng mà tự nhiên cái họ nói những cái lời giống như chăn chối vậy đó. Bạn bè nói những cái lời giống như chăn chối vậy, mà họ cũng không biết là họ sẽ chết đâu, nhưng mà tự nhiên nó khiến họ nói vậy, cái tuần lễ sau cái họ chết ngắt thì như vậy là cái nghiệp họ sắp tới rồi, cho nên nó khiến cho hành động ngôn ngữ của họ mà bản thân họ không biết. Trừ những người mà tu hành, hoặc là những người có phước lớn lắm, hay là những người tu hành giác ngộ, họ biết họ sắp chết họ mới biết được cái chết. Còn ở mình không biết được á, là chuyện sắp chết. Cho nên nó như vậy đó, thì mà cái chuyện nó sẽ sắp xảy ra rồi thì tự nhiên mình khiến mình nói những lời như vậy. Hay là mình sắp sửa bị một cái tai nạn nào đó, cái tự nhiên trong lòng của mình thấy giống như là hôm nay sẽ có chuyện gì á, nó bối rối, người ta gọi là giác quan thứ sáu rồi vậy đó. Cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy là nó có những cái phần mà nó xảy ra, mà nó xảy ra từ nơi cái tâm của mình, nghĩa là nó xảy ra nó từ nơi là tâm nghiệp của mình, bởi vì cái tâm nghiệp là trong lòng của chúng ta, nó như vậy đó. Cho nên như vậy nó khiến cho mình nó như vậy. Nhưng mà đây là không phải là một cái năng lực nào, cũng không phải là cái mê tín gì đó, mà đây là cái nghiệp của mình nó sắp bể rồi, sắp trổ rồi. Cho nên là nó khiến cho mình cảm nhận được những cái chuyện mà nó xung quanh nó như vậy, nhưng mà mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên sáng đó mình ăn sáng xong mình đi làm, mình thấy xong nó khó chịu, mới có chuyện gì xảy ra, hồi ra đường cái thế nào không bị người ta chửi, người ta quánh đại khái là nói như vậy. Nhưng mà nó rất là Phật học, cũng như là cái khoa học, từ cái tâm lý của mình nó phản ảnh ra, các pháp nó từ tâm mà nó phản chiếu ra. Cho nên hồi sáng tại mạng có nói kể cái câu chuyện anh chàng đó, vị thiền sư đó có nói là cái tất cả mọi vạn pháp từ nơi trái tim của mình, nhưng mà tất cả vạn pháp nó sẽ phản hồi lại trái tim của mình, nhưng mà nó như một cái circle, nó phản ra rồi nó chiếu lại, rồi nó trở ngược nó phản ra. Nhưng mà khi mà nó chiếu lại trái tim của mình á, mình đổi cái thái độ, mình lạc quan, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình từ bi, thì tự nhiên khi mà nó chiếu lại đó thì tự nhiên nó sẽ biến tướng cảnh giới. Tức là bình thường là cái nghịch cảnh đó, nó chướng duyên với mình, nhưng mà khi mà phản hồi trở lại đó là lòng của mình từ bi hoan hỷ ra, nó phát trở lại. Khi mà nó phát trở lại đó là tất cả những nghịch duyên đó nó sẽ bị biến tướng, mà biến tướng theo cái chiều hướng tốt, thì như vậy đó là nó tốt hơn. Cho nên khi mà bất cứ chuyện gì nó xảy ra từ tâm linh của mình đó, là quý vị tu nhiều hơn, rồi vui vẻ hoan hỷ, gọi là mình dùng cái trực tự nội tâm của mình đó, thì như vậy đó là khiến cho cái nghiệp của mình nó sẽ chuyển qua. Sáng lòng mình nó bồn chồn, giống như có chuyện gì xảy ra cái quý vị vui vẻ hoan hỷ, an lành, là vui vẻ, thì từ cái chuyện xấu đó nó sẽ trở lại thành cái chuyện tốt. Đó là do tâm của mình nó chuyển cảnh. Rồi.
Con có câu hỏi nữa thưa thầy. Liên quan cái câu hỏi vừa rồi á, con muốn hỏi thầy vợ con á mới vừa bụng xong, thì nhưng mà tự nhiên bây giờ lại có những cái ý nghĩ rất là tiêu cực. mình làm sao mình để tiêu trừ được mấy cái ý nghĩ tiêu cực đó thầy?
Chân phương thiện ha.
Dạ.
À, thật ra thì đa phần bệnh á, người ta thường hay dễ sanh một cái tâm lý là hay chán nản bi quan, tiêu cực đó. Chán nản bi quan cho nên là rất là dễ có những cái buồn bã và khó chịu. Cho nên á, là thầy thì thầy khuyên là thật ra đó là giống như hồi nãy thì thầy Mãn cũng có nói nhiều rồi, nhưng mà nói một cái góc độ đó là chân phương thiện đó, thì thật ra thì mình phải có một cái tâm thái là mình nhìn nhận cái sự thật, là cái sự thật hiện giờ là mình đang bệnh, cái sự thật hiện giờ đó là mình phải vượt qua cái cơn bệnh của mình bằng cái năng lực của mình, bằng cái trí huệ của mình, bằng cái tâm của mình. Đó là cái việc mình phải làm thôi, chứ không phải là bây giờ là mình phải nói là mình phải lo sợ chán nản và mình mong mỏi cái gì hết. Bởi vì cái sự thật là nó không bao giờ nó thay đổi. Tức là hiện tại mình đang có thì mình phải tự chuyển hóa những cái gì mà mình đang có. Chứ còn mình nói, mình đa phần quý vị hỏi tại sao là mình phải bệnh như vậy, tại sao mọi người khỏe mà mình bệnh, tại sao những người mà mình ghét không chịu bệnh đi, những người mình ghét thì cứ khỏe cùi cùi, còn mình hiền vậy mà cứ bị bụi thôi, cứ bị bệnh thôi chứ không phải bụi. Đó là cái chỗ mà mình chấp nhận sự thật để rồi mình vươn lên. Cái thứ hai nữa đó là trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian tốt nhất để cho mình ứng dụng Phật pháp vào đời sống của chính mình. Thì khi mình bệnh đó là trí huệ của mình nó dễ phát sanh lắm. Bởi vì đó là khi mà quý vị bệnh đó, mình không có còn cái sự ham muốn nào hết ở thế gian này. Và khi mình bệnh đó, mình dễ dàng giác ngộ thân tứ đại này là nó hư giả, thân tứ đại này nó là không thật. Mình dễ dàng giác ngộ cái điều đó lắm. Lẽ ra quý vị buồn khổ đủ thứ mà bây giờ mình nhìn nhận sự thật để mình giác ngộ, thì như vậy đó là cái bệnh này là cái thù thắng để cho mình giác ngộ. Và đến khi mà mình hết bệnh rồi đó thì mình cảm ơn, cảm ơn mình có một cái khoảng thời gian bệnh để rồi mình có nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận con người bằng ánh mắt của Phật pháp. Ra vì vậy đó là mình biết biến cái chướng duyên đó trở thành cái thắng duyên cao đẹp hơn. Cho nên đó là cái chỗ mà thầy khuyên như vậy. Cho nên đừng không có cái gì nó bi quan. Mỗi khoảng thời gian đều đẹp trong cuộc đời của mình nếu mình biết. Thường á là bảo đảm bây giờ á là tất cả mọi người trong chúng ta đang ngồi đây ai cũng hối tiếc những khoảng thời gian mình đã qua hết. Bởi vì những khoảng thời gian, quý vị thử hồi tưởng lại đi, mấy mươi năm sống trên cuộc đời của mình á, là mình đã bỏ lỡ rất nhiều việc mà mình chưa làm, rất nhiều việc mà mình hối tiếc, mình không, tại sao lúc đó mình không làm cho tốt, lúc đó mình không sống cho tốt, lúc đó mình không thể hiện cho tốt. Để rồi mấy mươi năm đã trải qua rồi, nhìn lại nó không có cái gì cả. Chính bản thân Tuệ Mãn cũng như vậy đó. Tức là nhiều khi mình nghĩ lại, nó tại sao lúc đó mình không làm những việc nó phi thường hơn, tốt hơn, thiện mỹ hơn, cao đẹp hơn. Cho nên đó là mình đã bỏ lỡ, mình bỏ lỡ từng khoảng thời gian. Mình cứ ước mơ là mình ráng qua thời gian này mình sẽ tốt hơn, mình cứ ước mơ là mình sẽ đạt được trong một cái khoảng nào đó của những khoảng thời gian sắp tới. Nhưng mà thưa quý vị, hạnh phúc không phải là mục đích mình đến, mà hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi, chính là những khoảng thời gian mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Cho nên đó là cái mà rất là quan trọng. Quý vị đừng bao giờ bỏ lỡ thời gian, dù là những khoảng thời gian đó xấu xa hay là đẹp đẽ gì cũng đừng nên bỏ lỡ. Mà quý vị phải tận hưởng từng phút từng giây, tận hưởng từng khoảng thời gian và không gian mình đang có. Quý vị tận hưởng được như vậy đó, quý vị mới thấy là một ngày mình sống mới có ý nghĩa. Còn không là không có ý nghĩa gì cả. Không phải thời gian bệnh này thời gian xấu đâu, mà những khoảng thời gian mình đã qua cũng như vậy thôi à, không có khác gì hết. Không có cái gì mà nó tốt đẹp hơn hết. Có chăng chỉ là những cái phiền não, khổ đau và rắc rối thôi. Mà cái hạnh phúc an lành nhất là những một cái bầu không gian chúng ta đang có, một cái một cái khoảng thời gian là đẹp nhất mà chúng ta đang sống hiện nay và bây giờ. Mình phải vui đi, tận hưởng đi, và mình cảm nhận được thực sự một con người thực sự của chính mình, thì những khoảng thời gian này qua đi, chúng ta vẫn thấy được cái ý nghĩa thực sự. Còn không là không có ý nghĩa gì hết. À, mong là chân phương thiện cố lên ha. Rồi, quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Quý vị hỏi một câu hỏi nữa rồi cái thầy tổng kết luôn, rồi cái mình gặp nhau từ tới.
Dạ thầy, cho con hỏi, hồi nãy thầy nói về hơi thở thì thầy giảng thì đối với những người tinh thần của họ bình thường thì không có cần phải coi như là như thầy nói là cứ thở bình thường, nhưng mà con nghĩ là có những người mà lúc mà tinh thần của họ đã bị giống như xáo động, họ không thể nào mà bình thường được, thì sử dụng cái cách mà để theo dõi hơi thở nó cũng là một cái cách, thầy, được không thầy?
À, nếu mà bị xáo động thì quý vị phải biết sống với đạo.
Nhưng mà cái lúc đó họ không còn biết cách nào để sống với đạo nữa, hay là giống như là bây giờ không phải những người mà không theo dõi hơi thở được thì quý vị niệm Phật thí dụ vậy đi, thì nếu mà mình không niệm Phật thì theo dõi hơi thở được không thầy?
Dạ, thật ra tất cả các pháp đều được hết, mà cái pháp đó nó phù hợp với mình, nó gọi là thiện pháp. Nhưng mà thường thường á, là nếu mà quý vị tu hành mà bằng cái trí huệ bát nhã, bằng cái tâm lượng lớn á, là khi tâm mình nó xáo động đó, là quý vị đó là phải sống được với đạo. Sống được với đạo là làm sao? Đạo là gì? Đạo tức là đạo tâm, tức là bởi vì đó là cái động đó không ngoài tâm, sống với cái động đó tức là đang sống với cái tâm, gọi là xáo động, là mình phải sống được với đạo. À, thường là mình rất sợ là tâm mình động, mình rất sợ là tâm mình nó loạn. Nhưng mà nếu mà quý vị sợ tâm mình động, sợ tâm mình loạn, tức là quý vị đang bị vô minh. Bởi vì mình cho tâm mình nó là thật, mình có tâm thật, cho nên chính vì vậy đó là mình mới mong nó được tịnh. Mà thưa quý vị đó, tâm động và tâm tịnh là hai trạng thái tâm, mà gốc của động và tịnh vốn dĩ là vô tâm, tức là không tâm, có tâm mà lại là không tâm. Đây là quý vị từ nương vào cái trí huệ bát nhã sẵn có của mình để thấy thực được cái bản tâm, trạng thái tâm nó hiện giờ. Cho nên hồi nãy Tề Mãn nói đó, mỗi khoảng thời gian của cái kiếp sống này đều là đẹp và thiện mỹ cả, kể cả lúc mà quý vị đang phiền não và khổ đau. Ở nơi phiền não và khổ đau, quý vị sống tròn với phiền não khổ đau là quý vị hết phiền não và khổ đau liền. Nó là như vậy, phải sống tròn với cái tâm này. Sống tròn là sao? Nghĩa là ở nơi phiền não khổ đau mà không phân biệt đó là phiền não, đó là khổ đau, tự nhiên khổ đau nó không còn tồn tại. Đây là chân lý. Tuy là nói thì nó nghe khó, mà nó là chân lý, ai làm cũng được hết. Bởi vì tâm đó là tâm của quý vị, mà tâm của quý vị vốn dĩ là không tâm. Đó, như vậy đó. Cho nên bởi vì quý vị thấy có tâm, cho nên quý vị còn có phiền não. Không tâm là không phiền não, phiền não hết chỗ nương, không có nương được cái chỗ nào hết. Thì như vậy đó, là đó là quý vị tự trở về với bản tâm. Ở nơi khó khăn nhất, ở nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Ở nơi vọng động đó chính là Phật tâm. Ở nơi cái chỗ mà nó phiền não khổ đau đó là Phật Bồ Tát cũng ngự trị. Cho nên quý vị thấy đó, là chư Phật chư Bồ Tát bủa khắp nhân gian, từ địa ngục, trời người, A-tu-la, quỷ thần đều có Phật là Bồ Tát. Thì cũng nói lên là trong bản tâm của mình, lúc tâm thanh tịnh cũng có Phật Bồ Tát, tâm vọng động cũng có Phật Bồ Tát, lúc tâm địa ngục cũng có Phật Bồ Tát, tâm A-tu-la cũng có Phật Bồ Tát. Nghĩa là mình có một cái cảnh giới tâm nào là có Phật Bồ Tát ngự trị trong đó, ý nói là bản tâm của mình nó trùm khắp như vậy. Thì như vậy đó là từ nơi cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình đó mà nó tự soi tỏ hết. Mỗi chúng ta đều có một cái hệ mặt trời riêng, mỗi chúng ta tự sưởi ấm được chúng ta, không cần cầu ở bên ngoài, không cần tìm kiếm gì cả, không cần chạy đông chạy tây gì cả. Trong nhà mình đã có sẵn một cái viên minh châu, mà viên minh châu đó đó là nó để giữa cái chừng nhà, giữa cái đại điện, vào nhà là thấy, mở mắt là thấy, lúc nào mình cũng thấy. Thì như vậy nương nơi cái ánh sáng này để soi tỏ được cái nguồn tâm của mình, đây là quý vị là đại căn, là đại huệ. Cho nên mới nói là có Bồ Tát đại huệ đó, Âu Kinh Lăng Già đó. Rồi. Đó là quý vị thấy đó, nghe Phật pháp này nó khỏe vậy đó, nghe xong cái nó khỏe không có gì hết, mà hết nghe là cái nó trở lại y chang à. Rồi thì chúc cho quý vị một ngày tu học được an lành ha. Thì từng sau 10 giờ sáng thì cũng đến trước 15 phút là 10 giờ kém 15 đó, thì sẽ gửi cái ID và cái password rồi quý vị vào, rồi chúng ta quý vị sẽ nghe giảng sự các thiền sư nửa tiếng, và còn nửa tiếng 45 phút đó, quý vị có thắc mắc gì rồi thầy nói luôn ha. Rồi chúc quý vị
10 giờ Mỹ hả thầy?
Dạ thầy nói bên Mỹ á.
Dạ, 4 giờ chiều bên đây. Dạ.
Rồi ngày Chủ Nhật thì thầy dặn luôn nè, thì cái ngày đó là cái ngày Chủ Nhật, thì quý vị mà Phật tử mà đến chung á, chung với nhau thì đến trước cái mình ngồi thiền trước nha. Rồi mình ngồi thiền trước, hay quý vị muốn tụng kinh trước cũng được. Rồi xong rồi cái là nghe pháp luôn, là giống như mình đến sinh hoạt một ngày Chủ Nhật ở đạo tràng. Còn quý vị Phật tử mà ở nhà đó thì trước đó thì chúng ta cũng tụng kinh, rồi ngồi thiền 45 phút, xong rồi cái đến cái giờ thuyết pháp quý vị mở lên, rồi thuyết pháp rồi tham vấn luôn, là giống như là mỗi Chủ Nhật quý vị đều có tu tập. Bởi vì bữa trước có Phật tử nói đó, một tháng tu tập ngày Chủ Nhật một lần, còn 3 tuần kia làm gì thầy? Thầy nói đâu biết đâu, tự làm chứ họ mới hỏi thầy. Thì bây giờ thôi mình tu, tu mỗi tuần luôn ha. Rồi trong đó thì có một mỗi tháng có một ngày chính, thì quý vị tu tập từ sáng sớm ha. Còn cái mỗi Chủ Nhật thường thì quý vị tu tập từ 12, sau 12 giờ đó, quý vị đến tu tập thì đến 4 giờ đi luôn.
Dạ, như vậy là 4 giờ chiều bên Đức à.
Rồi quý vị nghỉ ha.